thảm họa cá chết tới hạn hán và lũ lụt, môi trường Việt Nam đã hết ngưỡng chịu đựng. Đó là lời giải trình tại Quốc hội của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại phiên họp Quốc hội hôm 2 tháng 11 được truyền hình trên VTV1.
Sau một loạt sự cố môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa.
Những vụ cá chết hàng loạt trên biển miền Trung và các sông hồ ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trận lụt lớn gần đây đều được cho là có liên hệ tới sự tập trung và phát triển kinh tế mà không chú trọng đúng mức đến vấn đề bảo vệ môi trường. Theo Bộ trưởng Hà, ngay sau sự cố môi trường biển miền Trung, chính phủ đã tiến hành rà soát toàn bộ nguồn thải trong quá trình phát triển kinh tế trước đây. Nhưng gần đây, ông công nhận rằng chính phủ đã xử lý chậm chạp trước thảm họa cá chết do tập đoàn Formosa xả thải độc gây nên. Những vụ cá chết hàng loạt gần đây trên các hồ ở Hà Nội, nhất là ở Hồ Tây, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự không thể chịu đựng được hơn nữa của môi trường thiên nhiên trong sự phát triển ồ ạt về công nghiệp cũng như quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý nhận xét với VOA Việt ngữ.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường và đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là vất vả.
Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đã nhận định tại Quốc hội hôm 2 tháng 11 rằng lâu nay môi trường đi sau phát triển và kêu gọi cho việc chú trọng vào đầu tư cho môi trường ngay từ đầu.
Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Ông Hà nói với các đại biểu Quốc hội rằng Bộ đã kết thúc thanh tra 137 cơ sở từ hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho đến các ngành xả thải nhiều như khai thác khoáng sản, giấy, dệt nhuộm. Dựa theo những dữ liệu đó, Bộ trưởng kêu gọi có các biện pháp quyết liệt và nghiêm túc trong việc thực hiện luật môi trường. Nhận xét về vấn đề thực thi luật, chuyên gia môi trường Lý nói.
Là những cái cơ chế hoặc là những cái luật hiện nay ra chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát được các cái ô nhiễm mà thải xuống sông, hồ hoặc là xuống các cái thủy vực khác nhau. Và khi anh không kiểm soát được ô nhiễm thì khi ô nhiễm rất là lớn thì nó phải tạo ra hàng loạt những cái vấn đề như hiện nay chúng ta thấy.
Nhiều chuyên gia cho rằng sự hủy hoại về môi trường là cái giá mà Việt Nam đang phải trả cho sự phát triển quá nhanh và thiếu kiểm soát. Để giải quyết vấn nạn môi trường đang đến mức báo động, Bộ trưởng Hà cho Quốc hội biết sắp tới Bộ sẽ đề xuất sửa luật môi trường, sửa luật đầu tư và doanh nghiệp trong đánh giá tác động môi trường, giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường. Ông Hà cũng kêu gọi chấm dứt sử dụng công nghệ lạc hậu và Việt Nam phải bắt kịp với xu hướng của thế giới là phát triển một nền kinh tế xanh và nền kinh tế carbon thấp.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận hôm 3 tháng 11 nói nếu cho phép một công ty nhiệt điện ở tỉnh đổ chất thải xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Theo báo chí Việt Nam, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin phép nhà chức trách đổ chất thải từ việc nạo vét luồng lạch xuống biển. Hồ sơ xin phép nói lượng chất thải từ quá trình nạo vét luồng hàng hải vũng quay tàu khu nước trước bến phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ lên đến hơn 1,5 triệu mét khối. Công ty đề xuất được đổ chất thải ra biển, địa điểm đổ cách đất liền khoảng 3 hải lý, tương đương với 5,5 km và khá gần với khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam. Tin cho hay, sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nói việc đổ thải với khối lượng lớn xuống biển sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu bảo tồn sinh thái biển Hòn Cau, cũng như hoạt động hàng hải tuyến ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Báo Giao thông viết, những tác động của việc đổ chất thải đối với khu bảo tồn biển Hòn Cau là có thể xảy ra, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị không thực hiện việc chôn dưới biển mà tìm phương án khác. Ông Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, phân tích với VOA về các yếu tố gây ô nhiễm liên quan đến nhà máy nhiệt điện.
Vận chuyển than với cái chất thải của nhiệt điện ra thì trong đó nó có các cái loại ô nhiễm là lưu huỳnh, sulfia, chì và cadmi. Cái đó là có độc hại và nếu lâu ngày nó sẽ ngấm xuống, sẽ tồn lưu ở trong bùn của các cái luồng lạch của gần nhà máy. Về mặt độ chất nào vét bùn thải các luồng lạch mà ra biển ấy, theo tôi biết về mặt luật pháp nhà nước là có các quy định định rất rõ ràng. Ví dụ như là không được đổ trong vòng 6 hải lý, trước đây là trong vòng 12 hải lý, 3-4 cây số là không được phép đổ ra biển. Như vậy tất nhiên là nó cũng gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và phải đổ ra xa, nó khuếch tán được lâu. Nói chung là chất độc hại thì không được đổ ra biển cho tôi.
Theo các nguồn chính thống, khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích 12.500 ha, là nơi có hệ sinh thái biển phong phú. Điểm đặc biệt của Hòn Cau là quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô. Một số nhà khoa học cảnh báo về việc đổ thải với lượng lớn cách đất liền chỉ 3 hải lý sẽ gây chết san hô, các loại thủy sinh khác cũng sẽ bị diệt vong. Hệ quả là khu bảo tồn Hòn Cau được thành lập từ năm 2008 có thể bị xóa sổ. Hồi trung tuần tháng 9, ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Bình Thuận, nhận định với báo chí rằng do ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân và các dự án khác, việc khu bảo tồn Hòn Cau bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng thời gian đó, báo chí dẫn lời ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, cho biết nước thải ở các nhà máy nhiệt điện thường thải ra với nhiệt độ cao. Điều này cũng có nghĩa là những dạn san hô và các loài thủy sinh sẽ bị tác động trực tiếp, đe dọa sự sống còn.
Gần đây trên mạng xã hội lan truyền video clip của một nhóm nữ sinh trung học lột áo túm tóc dẫm đạp hai học sinh khác hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng. Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet. Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó. Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường, nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó.
Cá nhân thì tôi không nghĩ là cái mạng xã hội nó sẽ là nguyên nhân để làm gia tăng. Thế nhưng mà nó cũng có khi các em nhỏ đó, cái gì cũng đưa lên mạng, có thể là đánh bạn rồi đánh nhau thì tung lên mạng để thể hiện cái bản lĩnh hay là cũng là thể hiện cái tôi của mình là đấy. Thế thì cái đấy thì nó gây lên cái hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này nó là hay.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31 tháng 10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà Bộ trưởng, nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường.
Giáo dục ở mình ở Việt Nam nó thực ra là cũng không chú trọng nhiều đến những cái vấn đề dạy những cái liên quan đến cái ứng xử, cái nhân cách, những cái kỹ năng sống, chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn những cái dạy mà về đạo đức thì nó cũng rất là vất vả. Cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào, nhưng mà đa phần là vất vả. Nó không thu hút được cả học sinh vì nó thấy rất là xa vời.
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và nguyên nhân từ phía xã hội, nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo Bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường. Theo Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời.
Người lớn cũng chả có cái kỹ năng sống. Bản thân họ từ bé họ cũng không có kỹ năng sống. Lớn lên họ không có kỹ năng sống lót. Và như vậy làm sao họ có thể giáo dục được? Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái này nó là mang tính gọi là hệ thống rồi. Và muốn thay đổi nó cần phải làm rất nhiều những tạm gọi là những cái cách mạng về mặt xã hội. Thì may ra mới có thể thay đổi được.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn ở hai trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ đã tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.